Chàng rể ma giới, chương 746, mất trước, góc truyện audio.com, locker yếu tác, tường thành tràn đầy vết rạn và vết cháy xém, tháp tên cùng thành lũy bị tàn phá không chịu nổi. Những cảnh này đủ để thể hiện lên tình huống chiến đấu kịch liệt thế nào. Tòa yếu tác được cho là kiên cố nhất ma giới này, bây giờ tường thành phía ngoài đã bị tàn phá nặng nề, nhìn qua vẻ lung lay sắp bị phá hủy. Trên thực tế, tại mấy lần bị huyết sát đại quân tiến công gần như điên cuồng, Locker yếu tắc mấy lần đều chìm trong nguy hiểm nhưng vẫn một mực đứng sừng sững không ngã. Không chỉ vì công sự kiên cố được chuẩn bị trong nhiều năm, cũng không chỉ là bởi vì chỉ huy điều phối của Gióc tướng quân, càng trọng yếu hơn là một mặt cờ xí tung bay trên Locker yếu tắc. Xích huyết diễm quang kỳ. Vương Kỳ đã theo gót Bạch Dạ đại đế chiến đấu chưa từng gặp thất bại này tại lúc nhiếp chính vương Hắc Diệu lên đài liền biệt tích không thấy. Và lúc trước tôn nữ của Bạch Dạ đại đế trưởng công chúa đế quốc Mê Chia lại lần nữa giơ lên Vương Kỳ bị che phủ này, chiến thắng Hắc Diệu bước lên ngôi vị đế vương, xích huyết diễm quang kỳ lần nữa trở thành lá cờ của đế vương. Bây giờ lá Vương Kỳ này tung bay tại trên không của Locker yếu tác nói lên rằng, Đọa thiên sứ đại đế Mê Chia đã thân chinh đốc chiến tại Locker yếu tác. Locker yếu tắc đối mặt với sự xâm nhập cường đại của địch nhân, mặc cho vòng chiến đấu dò xét đầu tiên giành được thắng lợi nhưng không ít con bài chưa lật đã lấy ra, lần tấn công thứ hai, thứ ba tiếp theo đều chống đỡ rất thống khổ. Bên huyết sát đang điều chỉnh chiến thuật cùng thế công, đã khiến Locker yếu tắc suy yếu, những sát thương của vũ khí kiểu mới kia tại dưới sự công kích điên cuồng. Tường thành và thành lũy tại ngoại vì yếu tắc đã bị phá tổn nghiêm trọng, thủ quân bị thương tăng ngày càng nhanh. Binh lực của hai bên đều đồng thời bị hao tổn nhưng nếu tiếp tục như thế, phe phòng thủ có binh lực không đủ sẽ rất bất lợi. Ngay lúc này, Mê Chia tới không chỉ kịp thời bổ sung vật tư cùng binh lực còn khiến cho sĩ khí của tướng sĩ được nâng cao, dù cho những binh sĩ này không thể so sánh với 600 vạn quân tinh nhuệ của huyết sát đế quốc nhưng đây là yếu tắc chứ không phải là bình nguyên, do bị hạn chế bởi địa hình, binh lực mà huyết sát có thể đồng thời tiến công rất có hạn cho nên song phương vẫn duy trì thế giằng co. Tần suất công kích của huyết sát không bởi vì Magia đích thân đi đến mà đình chỉ, một đợt tiến công mới lại bắt đầu. Mê Chia không có ở trong đại trướng chỉ huy, mà là đích thân tới tuyến thành phòng thủ thứ nhất, hành động này không nghi ngờ là cấp cho toàn bộ binh sĩ một liều thuốc trợ tim, sĩ khí đại trấn. Đại quân huyết sát từng bước tiến tới, đi phía trước đại quân là từng hàng cự thuẫn đặc chế, hợp thành một cự thuẫn trận thế. Loại cự thuẫn này được chế bằng thiết trầm trọng mà to lớn, phía dưới còn có bánh xe để tiện cho việc di chuyển, mặt sau có cái giá cần phải có 3 binh sĩ chống đỡ và thúc đẩy. Cự thuẫn tuy khiến tính cơ động của binh sĩ hạ xuống thấp nhưng năng lực phòng ngự lại được đề thăng rất lớn, cho dù là bạo liệt tiễn do nổ xa bắn ra cũng rất khó xuyên thấu, phòng hộ trên diện tích lớn còn có thể ngăn trở được kịch độc có trên mảnh vụn. Hậu phương huyết sát, xe bắn đá đã được chế tạo hoàn tất bắt đầu ném ra cầu lửa tới hướng Locker yếu tắc. Locker yếu tắc cũng ném ra mấy khối đá ngăn chặn nhưng viên đá này tiêu hao rất. Góc truyện audio.com, lớn, cũng may là sáng nay, Bạch Linh lãnh chủ Sikari đã vận chuyển tới đại lượng đạn dược. Ngăn chặn hỏa lưu tinh khó hơn rất nhiều so với tấn công, không ít khối đá lọt lưới bay về phía yếu tắc có một khối trực tiếp bay đến chỗ của Mê Chia. Mê Chia mặt không đổi sắc tiếp tục hạ lệnh đối với Đăng Linh cấm vệ môn. Tốc độ của hỏa lưu tinh rất nhanh nhưng Steeler bên người Mê Chia ra tay còn nhanh hơn. Steeler khẽ giương tay ra, khối hỏa diễm bay tới kia chậm chậm đình trệ, sau đó bay ngược về hướng quân của huyết sát tại trong trận cự thuẫn nện ra một hố cháy đen. Trên không, từng tảng đá và hỏa lưu tinh gào thét bay múa, binh sĩ phía dưới cũng không hề ngừng bước tiến tới, rất nhanh đã vượt qua khu vực sông hộ thành sáng sớm đã lấp đầy tiến tới gần tường thành, lần này khí giới công thành nhiều hơn lần trước gấp đôi, mặt sau còn có ma pháp sư quân đoàn được cự thuẫn bảo hộ. Những ma pháp sư này đều được tuyển chọn đặc biệt đi ra, giỏi dùng hỏa hệ ma pháp, mục đích chính là vì tiêu diệt tham thực đằng với lực phá hoại cực mạnh. Hai lần trước đó đã chứng tỏ được tham thực đằng sợ nhất là công kích bằng hỏa diễm. Một đài khí giới công thành bị mưa tên tàn phá được đưa lên. Thủ quân Locker yếu tắc tuy chiếm được ưu thế địa hình nhưng huyết sát lợi dụng xe tỉnh lan và cung tiễn cũng rất sắc bén, đặc biệt là xe tỉnh lan, uy hiếp cực đại. Xe tỉnh lan, trong một đợt công kích lúc trước, huyết sát đã tăng lên rất nhiều khí giới công thành, uy hiếp cực đại, gần như công phá tường thành khiến thương vong của thủ quân nhanh chóng tăng lên. Cũng may Gióc đương thời quyết đoán, phái ra một đội cảm tử quân tinh nhuệ rời thành phá hoại một bộ phận công thành khí giới, cuối cùng ngăn được sóng dữ. Nhưng toán binh sĩ kia hy sinh toàn bộ, không một ai sống sót. Xe công thành lần nữa tiến đến, lần này hiển nhiên đã có sự phòng bị đối với chiến thuật cảm tử đổi. Số binh lực và khí giới công thành mà huyết sát đưa ra còn nhiều hơn lần trước. Dưới những đợt công kích mãnh liệt, phòng thủ của Locker yếu tắc dần khó khăn hơn, đã có không ít binh sĩ huyết sát lên được tường thành, thương vong của thủ quân cũng tăng lên. Vừa lúc đó, từng dãy cấm vệ hiện ra tại hậu phương của thủ quân, tất cả đều là nữ tính. Họ không chỉ có thực lực mạnh mẽ tiêu diệt toàn bộ binh sĩ mà còn thi triển ma pháp tăng ích. Những ma pháp này có hiệu quả cực mạnh, hơn xa ma pháp sư thủ quân lập tức đại chấn tinh thần. Cùng lúc này, tại hậu phương yếu tắc từng cỗ cơ giới kỳ quái đã chuẩn bị hoàn tất. Siêu siêu, một vật kim sắc được ném ra, phương hướng chính là vị trí công thành khí giới của huyết sát đại quân. Ngay lúc chuẩn bị chạm đất, đồ vật kia đột nhiên mở ra, biến thành nhân hình. Những hình nhân này thân cao ước chừng 2 thước, toàn thân là do kim loại đúc thành, lóe ra quang mang ám kim sắc. Những hình nhân kim loại này đau thương bất nhập, căn bản không biết mệt mỏi cùng đau đớn. Vừa mới rơi xuống đất, chúng đã phát ra chiến đấu lực đáng sợ, đi qua nơi nào toàn bộ đều tan tác. Vốn đám ma pháp sư chuẩn bị để đối phó với cảm tử quân và tham thực đằng lập tức phát động ma pháp công kích, nhưng mà những hỏa cầu nóng cháy kia rơi tại trên những nhân hình kim loại này ngay cả ngấn tích đều không thể lưu lại. Một màn này khiến cho đám ma pháp sư trợn mắt há mồm, trơ mắt mà nhìn vào đám hình nhân này dễ dàng phá hủy từng khí giới công thành, từng mặt cự thuẫn cũng ầm ầm ngã. gocchuyenaudio.com Xuống, đây là kim nhân do Lola phát minh ra, trừ năng lực công phòng cường đại ra, còn có thuộc tính kháng ma siêu cường. Khuyết điểm duy nhất là tốc độ khá chậm, chẳng qua trong đại quân dày đặc của huyết sát thì khuyết điểm này có thể tạm thời bỏ qua. Nhóm kim nhân này là vũ khí bí mật đầu tiên của Mechia, tổng cộng 3.000 bộ. Lợi dụng phát minh sản xuất theo công đoạn của Trần Duệ mà thành, tuy không cường đại bằng Lola tự tay chế tạo nhưng nương theo đặc tính bất tử và kháng ma, nó vẫn phát huy ra tác dụng to lớn. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, lại thêm vấn đề về tài liệu và công nghệ, 3.000 đã là số lượng cực hạn. Đáng chết kia là thứ gì? Lanka đứng trước ma pháp kính ở trung tâm chỉ huy tại trấn Hắc Vân, nhìn đến kim nhân phá hủy xe công thành, tức giận đấm mạnh một phát lên bàn. Cái bàn lập tức tứ phân ngũ liệt, hắn đã có được tin tức Mechia tiến đến, lần này điều tới nhiều công thành khí giới, lại xuất động quân đoàn ma pháp sư tinh anh, muốn chính diện đánh vỡ thủ quân do nữ hoàng Đọa Thiên Sứ tự thân lãnh đạo. Chỉ cần lần này thành công công phá Locker yếu tắc, tự nhiên có thể một đường tiến tới, đột phá Bạch Linh lãnh địa, đánh thẳng vào Đọa Thiên Sứ đế đô. Nhưng biến hóa trong chiến đấu lại ra ngoài ý liệu rất nhiều. Đối phương xuất động kỳ binh phá hủy phần lớn khí giới công thành. Lần tiến công này, quân đội huyết sát tổn thất lớn hơn dự tính rất nhiều nhưng vẫn không công phá được Locker yếu tắc. Phải biết, lúc trước hắn ở trước mặt phụ thân Ryzen khoe khoang, 1 tháng liền chiếm được Đọa Thiên Sứ đế quốc, hiện tại lại không thể vượt qua nơi đầu tiên Locker yếu tắc. Nếu là lần này thất bại nữa, Ryzen ở hậu phương nhất định sẽ nổi giận, thậm chí có khả năng hủy bỏ chức vụ tổng chỉ huy của hắn. Lanka còn có một băn khoăn lớn hơn, hiện nay Edmund đã chết, đối thủ cạnh tranh còn lại của hắn chính là tiểu hoàng tử Tirisfan. Tuy nói Tirisfan với hắn là anh em cùng mẹ, huynh đệ cảm tình thâm hậu. Tirisfan nhận tội vì hắn, lại trợ giúp hắn đánh bại Edmund, có thể tính là trợ thủ đắc lực nhất. Nhưng lạc lần trước Tirisfan nhận tội tiến vào ám hắc hồng lô chịu tội, không ngờ lại đột phá bình cảnh, đạt tới tầng thứ ma đế. Từ nhỏ, vị đệ đệ được coi là tân tinh ma giới này có nhược điểm duy nhất tại trên phương diện tu hành nay đã được bù đắp, nghiễm nhiên trở thành uy hiếp lớn nhất tranh đoạt hoàng vị. Lần này Tirisfan nhận mệnh là phó quan chỉ huy, các chiến thuật đề ra đều bị Lanka phủ quyết. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn áp chế biểu hiện của Tirisfan. Nếu như hắn vì biểu hiện bất lực mà bị Ryzen cách chức, Tirisfan sẽ danh chính ngôn thuận thay thế vị trí quan tổng chỉ huy. Tirisfan rất giỏi trong lĩnh vực quân sự, một khi chiếm được Locker yếu tắc thậm chí là cả Đọa Thiên Sứ đế quốc, như vậy uy vọng chiến công đều sẽ vượt xa vị huynh trưởng hắn đây, 10 phần cơ hội nhận được vị trí người kế thừa đế quốc sẽ rơi trên người Tirisfan. Hoàng vị chỉ có một cái, cho dù là thân huynh đệ, chỉ cần cản đường cũng muốn đánh thành vụn phấn. Tirisfan tâm tư nhanh nhạy, thế nào lại không biết tâm tư của vị huynh trưởng này, thở dài một hơi, không có đi khuyên can. Lúc này, Lanka nhìn thấy đại quân huyết sát đang thối lui trong ma pháp kính, liền cả kinh. Ai hạ lệnh rút lui? Là ta, thanh âm của Gustave tại ngoài cửa vang lên. Người có quyền gì mà hạ lệnh? Lanka tức giận nói, ta mới là quan tổng chỉ huy. Hiện tại không, gocchuyenaudio.com. Phải, Gustave lấy ra một đạo thủ lệnh ma pháp truyền tấn. Vừa rồi ta mới tiếp nhận mệnh lệnh của bệ hạ cắt bỏ chức vụ tổng chỉ huy quan của ngươi. Quân đội hiện do ta đảm nhiệm, lệnh cho ngươi lập tức quay về đế đô. Không thể nào, Lan Ca đoạt lấy thủ lệnh, nghe thấy thanh âm quen thuộc của phụ thân bên trong, không khỏi chấn động, một khắc này so với tưởng tượng của hắn đến quá nhanh, mà lại có chút không hợp tình lý. Vì sao, Gustave lạnh nhạt nói một câu, thỉnh chấp hành mệnh lệnh của bệ hạ, đại điện hạ. Đại hoàng huynh ta trở về với huynh, Lan Ca không nghĩ tới Tirisfan không ngờ lại vứt bỏ cơ hội lập công tốt như vậy cùng hắn trở về đế đô, nhìn vào biểu tình chăm chú của đệ đệ, ánh mắt của Lan Ca có chút phức tạp, hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại mà bước ra ngoài cửa. Tirisfan và Gustave nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra ý cười. Ở một nơi khác, Trần Duệ ngồi trên ghế sofa tại đại sảnh nhà ma pháp, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Từ buổi tối hôm qua cho đến hiện tại, hắn chưa hề chợp mắt nghỉ ngơi, bởi vì Catherine đang phát động lần niết bàn thứ 5. Nếu như thất bại, kết quả chỉ có một thôi, phi yên diệt. Cách chương.